nền tảng học tập để bồi dưỡng ra thánh hiền nhân. Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Giảng ngày 28 tháng 9 năm 2018, địa điểm Tịnh Tông Hồng Hội, Úc Châu. Kính chào Pháp Sư Ngộ Hạnh, các vị Pháp Sư, các vị quan khách, các vị thầy cô giáo, các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay 28 tháng 9 là ngày nhà giáo. Tịnh Tông Học viện Úc Châu tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lần thứ nhất cho các bé nhi đồng từ 2 đến 5 tuổi. Tất cả các em đều mặc trang phục cổ, hành cổ lễ. Có nhiều thầy cô giáo, các vị phụ huynh và các em dân tập về đây như thế này, chúng tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Nhìn thấy sự chân thành, thanh tịnh của các em, thật giống như câu nói trong Tam Tự Kinh là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chúng ta làm giáo dục, đối với hàm nghĩa của hai từ giáo dục này không thể không hiểu rõ. Giáo có nghĩa là trên làm dưới noi theo, mục đích là để trưởng dưỡng điều thiện, cải đổi điều quấy. Còn dục có nghĩa là dạy con làm điều thiện. Cho nên hai chữ giáo và dục kết hợp lại với nhau chính là ngôn truyền thân giáo, dạy dỗ thế hệ sau cho tốt, khiến cho người người đều được tiếp nhận giáo dục, trở về với bổn tánh vốn thiện. Xã hội hiện nay việc cần thiết nhất chính là trưởng dưỡng điều thiện, cải đổi điều quấy, thành tựu giáo dục của thánh hiền. Nền giáo dục này là niềm hy vọng để thực hiện sự hòa bình nhân loại. Cho nên lớp bồi dưỡng nhi đồng của chúng ta được thành lập tại Tô Quynh Ba quả thật là một nhân duyên thù thắng, được tổ tiên hộ niệm, chư Phật gia trì. Năm xưa khi tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Okayama, Nhật Bản, cùng với mười mấy vị đồng tu đi tản bộ trên đường, trong đó có một bà mẹ trẻ để một chiếc xe đôi em bé. Con của cô tầm khoảng 4 tháng tuổi. Tôi nói với mọi người hãy dừng lại và đến xem đứa trẻ đó. Hãy nhìn xem. Nhìn sự yêu thương của người mẹ dành cho nó, cẩn thận từng ly từng tí, tỉ mỉ, chu đáo. Đứa bé mặc dù không biết nói, nhưng bạn hãy nhìn ánh mắt của nó, nhìn động tác của nó, thì cũng có thể cảm nhận được tình yêu của nó dành cho mẹ. Đây chính là phụ tử hữu thân, chính là thiên tánh. Không có ai dạy cho nó, nhưng nó có thể thương yêu người khác như vậy, ngây thơ như vậy. Đây chính là bổn tánh mà ai ai cũng đều có. Hiện tượng này chúng ta nhìn thấy được, người xưa cũng nhìn thấy được rồi. Cổ thánh tiên hiền chính là từ đây mà bắt đầu xây dựng nên nền văn hóa truyền thống. Phụ tử hữu thân chính là điểm khởi đầu, chính là điểm xuất phát. Văn hóa chính là đem tình yêu thương mà tự tánh vốn sẵn có này phát dương quang đại. Nền văn hóa của Trung Quốc là như thế. Văn hóa truyền thống của mỗi một nền văn minh vĩ đại, của mỗi một dân tộc trên thế giới cũng đều như vậy. đều là kết quả của sự không ngừng phát dương quang đại tình yêu thương của tự tánh trong mỗi một hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh nhân văn. Nền văn hóa truyền thống của dân tộc thật là tuyệt vời. Nó được xây dựng trên tánh đức, lại vừa có thể dẫn dắt nhân loại quay về với tự tánh. Ngàn vạn năm qua, nền giáo dục này đã thành tựu nên biết bao vị thánh hiền. Tổng kết của nền giáo dục văn hóa truyền thống này chính là bốn chữ: dưỡng chánh trẻ thơ. Những tài liệu giáo dục được truyền thừa lại từ hàng nghìn năm qua đều được tổng kết trong bộ sách tên là Nền tảng của giáo dục thánh hiền. Chúng tôi đề nghị mọi người nên học tập bộ giáo trình nền tảng này. Hôm nay là ngày nhà giáo. Tôi nhớ lại năm xưa, thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam đã từng đề bút một bài thư pháp có đề chữ là mong dĩ dưỡng chánh thánh công giả. Câu này có nghĩa gì? Nói một cách đơn giản chính là khi con trẻ còn ở độ tuổi nhi đồng, có thể cho chúng sự giáo dục đúng đắn, bồi dưỡng chúng trở thành thánh hiền quân tử, thì đó là sự nghiệp thần thánh vậy, cũng chính là công lao tối thượng vậy. Thật sự mà nói, chúng ta vì sao có thể trở thành thánh hiền? Nguyên nhân bởi vì chúng ta vốn dĩ là như vậy. Câu mở đầu Tam Tự Kinh có nói: nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Mỗi một người chúng ta đều là tự tánh vốn thiện, nhưng đã biến thành phàm phu là vì cái bổn tánh vốn thiện đó bị những thói quen bất thiện chướng ngại ngăn lấp, không thể hiển lộ ra được. Lời nói này chúng ta có thể tin tưởng được không? Tôi có thể nói một cách khẳng định với các vị là có thể. Vì sao vậy? Các vị hãy nhìn trẻ nhỏ 3-4 tháng tuổi xem, chúng vẫn chưa biết nhận ra người, chưa biết ai là cha của chúng, ai là mẹ của chúng. Lúc này các vị hãy quan sát thật kỹ, chúng không có phân biệt, không có chấp trước. Cảnh giới của chúng là vạn pháp nhất như. Tình yêu của chúng dành cho cha mẹ chính là tình yêu được lưu lộ ra từ trong chân tánh. Chúng đem tình yêu này mà đối đãi với tất cả người khác. Ai đến trước mặt chúng, chúng cũng đều hoan hỷ cả. Chúng không chỉ đối với người như vậy, mà đối với hết thảy vạn vật cũng đều là như vậy. Sự chân thành, thanh tịnh, bình đẳng thảy đều được thể hiện ra từ trên người của chúng. Cho nên tôi nói là nhân sanh bách nhật thể lộ chân thường. Hiện tượng này người xưa đã nhìn thấy và hy vọng là có thể tiếp tục gìn giữ cái tâm chân thành thanh tịnh này dài lâu. Tốt nhất là cả một đời này không thay đổi, không bị mê mất bản tâm. Đây chính là giáo dục, chính là sự giáo dục để thành thánh thành hiền. Thế nhưng trẻ nhỏ dần dần lớn lên bị sự ô nhiễm, mất đi sự ngây thơ trong sáng, trở thành phân biệt chấp trước. Cho nên nền giáo dục dưỡng chánh cho các em là vô cùng đáng quý, vô cùng quan trọng, là nhu cầu bức thiết trên thế giới, cũng chính là thứ mà giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường và giáo dục xã hội của mỗi một quốc gia trước mắt đang bị thiếu sót. Có thể nói là thành tựu nền giáo dục dưỡng chánh là vấn đề to lớn trước mắt của công cuộc phục hưng nền văn hóa truyền thống, là vấn đề căn bản của sự thành tựu hòa bình thế giới, thái bình thịnh thế mà chúng ta không thể không xem trọng. Thế hệ này của chúng ta nhất định phải trực tiếp gánh vác y giáo phụng hành, làm ra tấm gương chân thật. Đây là sứ mệnh của chính chúng ta. Nếu như thế hệ này của chúng ta lơ là mà không thể xây dựng được nền tảng để phục hưng nền giáo dục dưỡng chánh, thì thế hệ sau sẽ rất là đáng thương. Tiền đồ của toàn thế giới sẽ là một màu u ám. Làm thế nào để thực hiện nền giáo dục dưỡng chánh? Phải thân hành ngôn giáo, vì người diễn nói. Thân hành phải được đặt trước ngôn giáo, diễn phải được đặt trước nói, thì giáo dục mới có thể đạt được hiệu quả. Trong lịch sử có hai nhà giáo dục thật sự thành công, một vị là Thích Ca Mâu Ni Phật, một vị là Khổng Tử. Sự thành công trong việc dạy học của các ngài đều ở chỗ làm trước rồi mới nói. Các ngài đem thân giáo đặt ở vị trí hàng đầu. Nếu như bản thân mình không làm được thì không thể yêu cầu người khác. Bản thân chúng ta không làm được thì không thể nói. Việc này là có trách nhiệm đối với học sinh, không thể tùy tiện mà nói. Như thế mới được xem là người thầy tốt. Người thầy tốt thì vĩnh viễn làm ra tấm gương, làm ra sự mô phạm cho thập pháp giới. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Bên trong thì chúng ta học theo Thích Ca Mâu Ni Phật, buông bỏ tham sân si mạn nghi. Còn bên ngoài thì học theo Khổng Lão Phu Tử, ôn lương cung kiệm nhượng. Đó chính là ôn hòa, thiện lương, cung kính, tiết kiệm và lễ nhượng. Chúng ta nếu như thật sự làm được thì có thể làm thầy của người. Nếu như chúng ta có thể làm được rồi thì chính là thực tiễn nền giáo dục dưỡng chánh, chính là đang kế thừa tiếp nối nền văn hóa truyền thống. Nếu thật sự phát tâm học tập theo phương hướng này, cho dù vẫn chưa làm được viên mãn, nhưng chỉ cần làm được một phần, tức là có một phần thành kính, thì có thể cảm nhận được một phần gia trì của chư Phật Bồ Tát, một phần hộ niệm của cổ thánh tiên hiền. Sự chướng ngại trong tu học cũng sẽ giảm đi một phần. Hãy từ một phần này mà tiếp tục nâng cao cho đến khi làm được viên mãn. Nếu như mỗi một vị thầy đều có thể học tập như thế này thì việc phục hưng nền giáo dục dưỡng chánh sẽ có hy vọng rồi. Thế nhưng cổ thánh tiên hiền không còn ở bên cạnh chúng ta, thiện tri thức chân thật lại ở xa chúng ta. Chúng ta tu học liệu có thể thành tựu được hay không? Tôi có thể khẳng định với mọi người là có thể. Vì sao vậy? Bởi vì người xưa đã từng nói là cảm ứng đạo giao. Năm xưa khi tôi học giảng kinh, gặp phải những chỗ không hiểu, Lý lão sư đã dạy cho tôi một câu là chí thành cảm thông. Thật vậy, nếu như trong tâm thực sự có thành ý thì sẽ có thể cảm thông. Điều này trong Hiếu Kinh có nói: hiếu để chí thành, có thể thông với thần minh, quang minh ngời bốn biển, chẳng có gì không thông. Dùng lời của nhà Phật mà nói thì đó là vạn pháp đồng một thể, cảnh do tâm sanh. Chúng ta không được hoài nghi, phải tin tưởng, thật sự phải thật làm, thì văn hóa truyền thống mới có thể từ trong tâm của chúng ta, từ trên thân của chúng ta mà phục hưng. thực hiện giáo dục dưỡng chánh nên tiến hành càng sớm càng tốt. Cho nên người xưa nhấn mạnh việc dưỡng chánh trẻ thơ. Từ chỗ này mà thấy, lớp bồi dưỡng dành cho nhi đồng là vô cùng quan trọng. Xã hội hiện nay bị ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng rồi. Trẻ em 2-3 tuổi đã mất đi sự ngây thơ trong sáng rồi. Chúng ta phát tâm chỉ dỗ tốt những bé nhi đồng này. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Phải dùng tâm Bồ Tát mà làm. Phải dùng tâm hạnh giác mà không mê để thành tựu. Đây chính là kế thừa huệ mạng Phật. Thật sự mà nói, hiệu quả của giáo dục dưỡng chánh có thể được nhìn thấy ở độ tuổi nhi đồng. Từ nhỏ con trẻ đã biết phải ôn lương cung kiệm nhượng, giống như là một người lớn chuẩn mực trong hình hài của trẻ con vậy. Rất có quy củ, không có tà niệm, không có tư tâm. Khi trưởng thành rồi thì với ai các em cũng đều có thể chung sống, có thể chung sống hòa hợp, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Sự giáo dục như vậy phải được bắt đầu từ việc thai giáo của người mẹ. Khi người mẹ bắt đầu mang thai, tâm phải đoan chánh, tâm phải từ bi, tai không nghe dâm thanh, miệng không nói lời ngạo mạn, nhất cử nhất động đều phải như lý như pháp, thì thai nhi mới có thể đoan chánh. Thứ mà thai nhi nhận được sẽ là chánh khí. Sau khi con trẻ ra đời, chúng mở đôi mắt nhỏ bé ra nhìn, giống đôi tay nhỏ bé lên nghe. Chúng biết nhìn, biết nghe. Đây chính là thời điểm chúng bắt đầu học tập. Trong giai đoạn này, cha mẹ phải có thể thực tiễn được đệ tử quy để cho chúng nhìn. Hết thảy những điều bất thiện, những tin tức tiêu cực không được để cho chúng tiếp xúc. Đây chính là chân thật yêu thương con trẻ, chính là dưỡng chánh cho con trẻ. Để đến khi chúng lớn lên, đến tuổi đi học, thầy giáo cũng phải làm ra tấm gương để học sinh nhìn thấy. Không thể chỉ dựa vào ngôn giáo, mà càng phải dựa vào thân giáo. Những đứa trẻ được giáo dục như thế này, cho đến già chúng cũng không thay đổi. Có câu là tập từ nhỏ thành bản tánh, tập quen thành tự nhiên. Ngạn ngữ có nói, nhìn 3 tuổi biết 80, nhìn 7 tuổi biết cả đời. Cho nên con người có thể được dạy tốt, mọi thứ đều phải đặt giáo dục lên hàng đầu. Cuối cùng, tôi xin dùng 10 câu dạy học hàng đầu để tổng kết. Hy vọng mọi người có thể kiên định tính tâm, thật tu, thật làm ra tấm gương tốt. Thành tựu nhân duyên thù thắng khó được này. Vì giảng thánh kế thừa tuyệt học, vì giảng thế khai mở thái bình, an thân lập mạng, dạy học hàng đầu, sáng nghiệp tề gia, dạy học hàng đầu, kiến quốc quân dân, dạy học hàng đầu, lễ nghĩa chi bang, dạy học hàng đầu, ổn định hòa hài, dạy học hàng đầu, quốc thái dân an, dạy học hàng đầu, thái bình thịnh thế, dạy học hàng đầu, trường trị cửu an, dạy học hàng đầu, chư Phật báo độ, dạy học hàng đầu, cực lạc thế giới, dạy học hàng đầu. Tôi xin cầu chúc cho lớp bồi dưỡng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thầy trò cùng tiến, ngày một tiến bộ, phổ cập nền giáo dục thánh hiền đến các quốc gia trên thế giới, nhân dân an lạc, gia đình hạnh phúc, bốn bể một nhà, thiên hạ thái bình. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.